chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong tác phẩm The Best Is Yet To Be, Henry d'Urbainville kể lại câu chuyện về một cô bé gái tại London nhận được giải thưởng hạng nhất trong một cuộc thi trưng bày hoa. Cây hoa xinh đẹp của em được trồng trong một ấm trà cũ đã bị nứt và được để ở cửa sổ của một căn gác trọ siêu vẹo. Khi được hỏi làm cách nào mà em trồng được hoa đẹp như thế trong một môi trường khó khăn như vậy, cô bé cho biết bí quyết là em cứ phải dời chậu hoa liên tục để lúc nào chậu hoa cũng ở ngoài nắng. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, trong cuộc sống nhiều khó khăn, thử thách, muốn có sự tươi mới luôn, chúng ta cũng phải liên tục ở trong sự yêu thương của Chúa. Chúa phán trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 9, như cha đã yêu ta thế nào thì chính ta cũng yêu các con thế ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu của ta. Tình yêu của Ngài như hơi nắng mặt trời sưởi ấm chúng ta và giúp chúng ta luôn luôn có niềm vui trong lòng bất chấp những hoàn cảnh bên ngoài.
Quỳ bên cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin cha thứ tha đổi mới trong tâm linh con và giúp con ngày cùng đi với cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuôi trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng cha muôn chí cao ngự vào lòng con đang khát khao nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời cần giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dìu dẫn con mỗi bước gần bên cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức chí cao ngự vào lòng con đang khát khao nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con ngày đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời
đến với quý thính giả qua ca khúc Năng Quyền Tình Yêu, được trích trong CD Tìm Lại Bình Yên. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, khoảng thời gian 40 ngày trước lễ phục sinh hàng năm, không tính những ngày Chúa Nhật, khoảng thời gian này được gọi là mùa chay. Chay không nhằm nhấn mạnh ý nghĩa chay tịnh, nhưng hàm ý nhắc chúng ta dành thì giờ suy niệm về ý nghĩa cái chết của Chúa Giê-xu. Cái chết của Chúa Giê-xu là trọng tâm của phúc âm, vì nhờ sự chết của Chúa mà nhân loại được giải thoát, được cứu rỗi. Tôn giáo nào cũng ca tụng hay đề cao đời sống và sự nghiệp của giáo chủ mình. Nhưng người tin Chúa luôn luôn được nhắc nhở về sự chết của Chúa, và cũng có bổn phận phải rao sự chết của Chúa cho tới lúc Chúa trở lại. Một trong những thánh lễ của Hội Thánh là lễ tiệc thánh. Đây là bữa tiệc mà Chúa Giê-xu đã thiết lập, không ngoài mục đích nhắc nhở các môn đệ của Ngài ngày xưa và chúng ta hôm nay về ý nghĩa cái chết của Chúa. Ngày nay, theo truyền thống của con người, ý nghĩa mùa chay trở nên lệch lạc, có khi còn làm cho người khác hiểu lầm qua những tập tục quái dị như của những người dân Nam Mỹ trong dịp Mardi Gras. Nhưng, ý nghĩa đích thực của mùa chay là gì? Từ nay đến lễ phục sinh, chúng ta sẽ cùng nhau trở về với phúc âm, với lời của Chúa, để học biết quan hệ giữa cái chết của Chúa Giê-xu và cuộc đời của chúng ta. Cả bốn sách phúc âm đã dành phần lớn ghi lại câu chuyện trong tuần lễ cuối cùng của Chúa Giê-xu, tuần lễ Chúa khổ nạn và chịu chết. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc phúc âm Giăng mô tả lại những chi tiết trong tuần lễ chó của Chúa Giê-xu. Phúc âm Giăng chương 13 ghi lại như sau. Trước ngày lễ vừa qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đang bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau, vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Đó là phần thánh kinh ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đệ của Ngài, trước lúc Chúa bị phản bội và bị bắt. Đây là câu chuyện giúp chúng ta hiểu được sứ mạng của Chúa Giê-xu trên trần gian và ý nghĩa cái chết của Chúa. Trước hết, chúng ta thấy thời điểm cái chết của Chúa trùng hợp với ngày lễ vượt qua của người Do Thái. Lễ vượt qua là ngày mà người Do Thái kỷ niệm việc họ được giải phóng khỏi Ai Cập. Lễ này có tên là lễ vượt qua, bởi vì trong đêm người Do Thái ra khỏi Ai Cập, thiên sứ của Chúa đã đến hủy diệt những trưởng nam của người Ai Cập. Và để thiên sứ của Chúa có thể phân biệt nhà nào là nhà của người Do Thái và đi vượt qua, thì con dân Chúa được lệnh phải giết một con chiên và dùng huyết của con chiên đó bôi trên cửa để làm dấu. Đó không phải chỉ là dấu hiệu cho lúc đó, nhưng là một biểu tượng, một lời tiên tri cho việc Chúa Giê-xu phải chịu chết, đổ máu của Ngài ra để chuộc tội cho nhân loại. Chúa Giê-xu được gọi là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Vì vậy, mở đầu câu chuyện này chúng ta đọc thấy rằng, trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian, đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Chúa Giê-xu là đấng vô tội, Chúa không phải chịu chết, nhưng vì tội của nhân loại, Chúa phải đến thế giới này chịu chết thế cho chúng ta. Và điều đó nằm trong chương trình và thời điểm của Thiên Chúa. Nên Kinh Thánh ghi rằng, Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Trong khung cảnh đó, Kinh Thánh cho biết, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Câu này cho thấy tình yêu đời đời Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu là một trong những điều cần nhất để sống trên đời. Ai cũng cần tình yêu, cần yêu và cần được yêu. Có thể có người cho rằng mình không cần tình yêu, cũng có người lại nghĩ rằng trên đời này chẳng có ai yêu mình cả. Cả hai ý nghĩ đó đều sai. Chúng ta ai cũng cần tình yêu, và dù cho chúng ta nghĩ rằng chẳng có ai yêu mình, thì chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người chúng ta. Và chẳng những yêu, Kinh Thánh cho biết Ngài yêu cho đến cùng, nghĩa là tình yêu của Ngài không thay đổi và cũng không có gì so sánh được. Chúa yêu cho đến cuối cùng và cho đến tột cùng, tột đỉnh. Phúc âm của Chúa Giê-xu đến với quý vị hôm nay là thể hiện của tình yêu đó. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài. Thế giới sẽ cùng nhau kỷ niệm sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu trong tháng tới. Nhưng kỷ niệm của con người sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không được nối kết với tình yêu của Chúa. Chúa Giê-xu đã đến vì yêu thương chúng ta, chết thay cho chúng ta, nhưng chúng ta đã xử sự với Ngài như thế nào? Đức Chúa Giê-xu đã làm gì trong thời điểm và tình yêu của Thiên Chúa? Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu đã đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Rửa chân cho người khác là công tác của nô lệ. Nhưng để dạy cho các môn đệ bài học phục vụ, Chúa Giê-xu đã đích thân làm công tác hèn hạ đó. Sau khi rửa chân cho họ, Chúa phán, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa. Các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Trong mùa chay này, điều đáng cho chúng ta suy nghĩ là tình yêu của Chúa, tình yêu đời đời Thiên Chúa dành cho con người, và tình yêu đó đã được thể hiện cách cụ thể qua công tác rửa chân. Và Chúa Giê-xu phán, các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Phục vụ nhau là điều không ai muốn làm cả, vì phục vụ là đặt mình vào chỗ hèn kém. Nhưng Chúa Giê-xu cho thấy tình yêu thật là tình yêu phục vụ. Kinh Thánh dạy, Chúa đã đến không phải để cho người ta phục vụ, nhưng để phục vụ người ta và làm giá cứu chuộc nhiều người. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu phục vụ, là tình yêu cứu chuộc. Chúng ta hãy tự hỏi, mình đã biết đến tình yêu đó chưa? Có cảm nhận tình yêu đó không? Và chúng ta đáp ứng như thế nào trước tình yêu của Thiên Chúa? Lời Kinh Thánh dạy, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Chúa yêu chúng ta cho đến cùng, cho đến tột đỉnh. Còn tình yêu của chúng ta đối với Chúa như thế nào? Cách tốt nhất để đáp ứng lại tình yêu của Thiên Chúa chính là tiếp nhận tình yêu đó. Nhận rằng Chúa đã đến thế gian này vì yêu chúng ta, gánh tội và chết thế cho chúng ta. Mùa chay năm nay, có ý nghĩa gì hay không, nằm ở chỗ chúng ta đáp ứng như thế nào trước tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.
được người nằm xuống cho ta cuộc đời hôm nay. Một người mật nếm cho ta thoát đời đắng cay. Một người chịu trói treo thân cho ta tự do đời đời. Một người chịu gánh oan khiên cho ta khoác lấy một đời tính khôn. Chiều buông trên đồi cao, Chúa giang tay mặt lệ đắm hoa. Dòng người đông đang đổ xuống, hô to giết ngài đi chớ chờ chi. Kìa xem bao người vui đang trêu đùa Thiên Chúa trên những vết soi tôi tìm. Ngài mang tội chi thế nhân sao phải hành hình. Ngài mang tội chi cớ sao Ngài phải hy sinh. Giết Ngài mau chúng hùa nhau ác hình đau. Giê-xu nhìn trời cao, sao cha lìa khỏi con, sao cha lìa khỏi con. Ngài chút linh hồn thác sao. Giê-xu con trời gục xuống. Giê-xu con trời đau thương. Giê-xu hoàn thành sứ chết. Chết cho tôi, cho anh, cho muôn người chưa từng biết đến Giê-xu. Một người trả giá mua tôi bằng đòn đau thương. Một người vì cả thế gian đánh đổi máu xương. Một người chịu những khinh chê cho tôi tự tin làm người. Một người chịu chết thay tôi, cho tôi sáng mai nụ cười trên môi. Chiều buông trên đồi cao, Chúa đau thương ngước nhìn Chúa Cha. Dòng người đông đang đổ xuống, hô to giết ngài đi chớ chờ chi. Nhìn xem trên đồi cao, mây đen về bao phủ như đã phần người. Ngài mang tội chi đất đau kêu thét gào thảm. Trời cao cầm vàng sẽ tan chiều gỗ gỗ tha. Giết Ngài mau chúng hùa nhau ác hình đau. Giê-xu nhìn trời sao cha lìa khỏi con, sao cha lìa khỏi con. Ngài chút linh hồn thác sao. Giê-xu con trời gục xuống. Giê-xu con trời đau thương. Giê-xu hoàn thành sứ chết. chết cho tôi, cho anh, cho muôn người chưa từng biết đến Jesus. Chết cho tôi, cho anh, cho muôn người chưa từng biết đến Jesus.
Golgotha năm nào, một sáng tác của Diều Lê, do ca sĩ Isaac Thái trình bày.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh tin lành lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục câu chuyện gia đình này hàng tuần, chúng tôi chia sẻ với quý vị những đề tài liên quan đến đời sống gia đình, về mối quan hệ giữa vợ với chồng, cũng như giữa cha mẹ và con cái. Là cha mẹ, chúng ta yêu thương con và muốn con cái nên người, vì vậy chúng ta hết lòng nuôi nấng dạy dỗ con. Chúng ta mong muốn điều tốt nhất cho các con của mình. Tuy nhiên, trong cách hướng dẫn con, lắm khi cha mẹ vô tình làm những điều khiến cho con buồn, giận hay nản lòng, và rồi không muốn vâng theo lời dạy bảo của cha mẹ nữa. Đây chính là những điều lời Chúa trong Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta cần phải tránh. Kinh Thánh ghi lời sứ đồ Phao-lô dạy như sau. Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình buồn giận, nhưng hãy dùng sự khuyên bảo, sửa phạt của Chúa mà nuôi nấng chúng. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô lại khuyên: những người làm cha đừng làm cho con buồn giận, e chúng nản lòng chăng. Thư Cô-lô-se chương 3 câu 21. Thưa quý vị, khi nghe lời nhắc nhở này, có người không đồng ý, nghĩ rằng cha mẹ nào cũng thương con và cố gắng hướng dẫn con cho nên người, chứ đâu có ai muốn làm cho con buồn giận hay nản lòng bao giờ. Thưa đúng như vậy, là cha mẹ chúng ta thương con và muốn con cái nên người, chứ không ai muốn làm cho con buồn giận hay nản lòng. Tuy nhiên, cũng có những lúc chúng ta vô tình hay vì vô ý nên làm cho con buồn giận, nản lòng. Tuy Kinh Thánh chỉ nhắc nhở những người cha, nhưng quý bà mẹ cũng cần cẩn thận để không làm gì khiến cho con cái buồn nản. Thưa quý vị, trong thực tế, nhiều khi chúng ta làm hay nói những điều khiến cho con buồn mà không biết. Trong quyển sách tựa đề Nghệ thuật làm cha mẹ, tác giả Dennis Rainey ghi lại ít nhất là 25 điều cha mẹ làm có thể khiến cho con buồn và nản lòng. Trong câu chuyện gia đình hai tuần trước đây, chúng tôi đã nói đến 10 điều đầu tiên, và hôm nay xin trình bày tiếp một số điều khác. Nếu muốn nghe lại những điều chúng tôi đã chia sẻ, xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại sẽ được thông báo vào cuối giờ phát thanh này. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Điều thứ 11 mà cha mẹ làm khiến con giận và nản lòng là cha mẹ không sống đúng với vai trò mà Chúa đã định. Khi thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời trao cho người nam vai trò lãnh đạo gia đình. Lời Chúa dạy như sau: chồng là đầu vợ, như Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Vì lời dạy này, người đàn ông, tức người chồng, người cha, có trách nhiệm lãnh đạo gia đình, chăm sóc và hướng dẫn vợ con. Điều đáng tiếc là trong một số gia đình ngày nay, thứ tự này đã bị đảo ngược. Người chồng trong những gia đình này không đứng đầu lãnh đạo gia đình, nhưng để cho vợ làm chủ, quyết định mọi việc. Khi điều này xảy ra, người cha, người mẹ trong gia đình đó đã không sống đúng với vai trò mà Thiên Chúa đã định cho chúng ta. Đó là cha thì làm chủ gia đình, lãnh đạo và chăm sóc vợ con. Còn người mẹ giữ vai trò thuận phục và hỗ trợ chồng. Tục ngữ Việt Nam chúng ta cũng có câu phu sướng phụ tùy, tức là chồng nói vợ nghe, hoặc chồng nói vợ vâng theo. Kinh Thánh ghi lời Chúa dạy về bổn phận vợ chồng như sau. Hỡi người làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng chăm sóc nó như Chúa cứu thế đối với hội thánh. Thế thì, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Về bổn phận của người vợ, người mẹ trong gia đình, lời Chúa dạy như sau. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con, có nết na trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Thưa quý vị, lời Chúa dạy rõ ràng như vậy, nhưng có những gia đình làm ngược lại hoàn toàn. Người mẹ làm chủ, nắm giữ tiền bạc, quyết định những chuyện quan trọng. Lắm khi vì công việc làm, người mẹ phải thường xuyên vắng nhà nên không chăm sóc nhà cửa, không gần gũi với con cái. Trong khi đó, có những người cha cũng không lãnh đạo gia đình, nhưng chạy theo những thú vui ích kỷ, không quan tâm dạy dỗ con cái, không có tinh thần trách nhiệm, không cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình, vân vân. Đây là những người cha, người mẹ không sống đúng với vai trò Thiên Chúa đã truyền dạy. Khi người chồng nhu nhược, không quan tâm đến con cái, không làm tròn trách nhiệm lãnh đạo gia đình, nhưng để cho người vợ làm chủ, quyết định mọi việc trong nhà, là chúng ta đã sống ngược lại với vai trò Chúa định. Khi cha mẹ không sống đúng với vai trò và trách nhiệm Chúa đã định, là trách nhiệm phù hợp với bản chất của mỗi phái tính, thì con cái chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Và khi đã hiểu biết, các em thấy rõ điều đó, nên sẽ buồn giận và nản lòng. Ngược lại, khi người cha làm chủ gia đình, hướng dẫn con trong kỷ luật, nghiêm minh, và có người mẹ ở bên cạnh, yêu thương, vỗ về con với tấm lòng mềm mại, thông cảm, thì sẽ đem lại quân bình, giúp con cái chúng ta lớn lên trong kỷ luật của cha, trong tình thương của mẹ, và sẽ trở nên trưởng thành, chứ không phản loạn. Điều thứ 12 mà cha mẹ vô tình làm khiến con buồn nản, đó là cha mẹ không lắng nghe, không chú ý nghe khi các con có điều muốn nói. Vì có gia đình, có con cái, chúng ta phải lo đi làm để cung ứng nhu cầu cho gia đình, rồi còn phải lo chăm sóc dạy dỗ các con. Nhất là trong đời sống của xứ văn minh này, chúng ta lúc nào cũng bận rộn với bao nhiêu trách nhiệm, nên ít khi nào chúng ta có thời giờ yên lặng để trò chuyện với con, lắng nghe khi các con có điều muốn nói. Không những thế, nhiều cha mẹ thường nghĩ các con nhỏ không có chuyện gì quan trọng để nói. Trong văn hóa Á Đông, người lớn cũng thường không xem các em nhỏ là quan trọng, nên ít khi nào người lớn chú ý lắng nghe các em nói. Thưa quý vị, trong thực tế, các con của chúng ta, dù nhỏ bao nhiêu, cũng muốn được cha mẹ quan tâm, trò chuyện với mình, và các em muốn cha mẹ chú ý nghe khi các em nói. Khi trong trí suy nghĩ một điều gì hay có điều muốn nói với cha mẹ, các em rất mong cha mẹ để ý nghe. Khi con có điều muốn nói mà cha mẹ không để ý nghe, không muốn nghe, hoặc là vì quá bận rộn, chưa nghe mà đã gạt đi, cho là không có gì quan trọng, thì các em sẽ buồn, sẽ nản lòng, nghĩ là cha mẹ không thương, không xem mình là quan trọng. Và điều nguy hiểm là vì những kinh nghiệm đó, sau này dù có điều cần nói với cha mẹ, các con của chúng ta cũng sẽ không dám nói hoặc là không muốn nói nữa. Từ đó giữa cha mẹ và con cái sẽ có sự ngăn cách. Cha mẹ không biết con mình suy nghĩ điều gì, có những ước mơ gì. Và vì không biết, chúng ta sẽ không hiểu con và cũng sẽ không thông cảm với con. Vì vậy, dù bận công việc đến đâu và dù có nhiều công việc phải lo lắng, khi các con đến gần muốn trò chuyện hay có điều muốn nói, muốn hỏi, cha mẹ cần dành thời giờ lắng nghe, nghe và thông cảm với con. Dù không đồng ý, chúng ta cũng không nên nổi giận hay chê cười con. Chúng ta cần áp dụng nguyên tắc lời Chúa dạy về cách sử dụng lời nói với người lớn cũng như với con cái trong gia đình. Lời dạy đó như sau. Anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Thư Gia Cơ, chương 1, câu 19. Thưa quý vị, với người lớn, như với bạn bè, bà con, cũng như với những đứa con nhỏ trong gia đình, chúng ta cần áp dụng nguyên tắc Chúa dạy. Sẵn sàng lắng nghe, nghe đến nơi đến chốn rồi mới nói, và đừng nhạy giận hay dễ nổi giận. Nếu cha mẹ không sẵn sàng lắng nghe, nhưng chỉ muốn nói lên ý kiến của mình, và dễ dàng nổi giận khi con nói điều gì không hợp với ý mình, chúng ta sẽ làm cho con buồn giận và ngã lòng. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài. Ôi tình ngài sưởi hồng hơi ấm, cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tú. Ôi tình ngài dẫn đưa cuộc đời, dìu con đêm ngày đi tới. Tình ngài mến thương hài hà, sưởi ấm tâm hồn băng giá. Ôi tình ngài chứa chan vô bờ, đoàn con khao khát mong chờ. Con nguyện cầu từ sáng con đi, cho một ngày sống luôn bên ngài. Xin ngài đừng bỏ rơi hôn con, đã một lần lầm lỡ ngài ơi. Thank you.
con thơ, mong một ngày đứa con nên người. Xin tình Ngài ở luôn bên con, cho cuộc đời tìm thấy bình an. Tình Ngài sáng hơn mặt trời,
tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành. Kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp Thánh Kinh với đề tài Đức Chúa Trời quan tâm đến mọi người do mục sư Nguyễn Thọ Tuyên trình bày.
Tôi là mục sư Nguyễn Thọ Tuyên, kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em, tất cả những người chưa biết Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc đã biết và tiếp nhận Ngài rồi. Hy vọng lời chia sẻ của tôi hôm nay, lời Chúa sẽ ban sự bình an thật cho mọi một chúng ta trong những ngày đầy thách thức do đại dịch virus COVID-19 gây ra. Hôm nay có nhiều quốc gia trên thế giới cũng như nước Mỹ đang thiết lập các hệ thống phòng ngừa khẩn cấp để chống lại đại dịch ghê gớm và truyền nhiễm nhanh chóng này, còn được gọi là coronavirus. Tuần này đã có hàng trăm triệu người trong 16 tiểu bang, gồm cả California và New York, đang phải ở trong tình trạng ẩn náu tại chỗ, shelter in place, tại nhà riêng mình. Ngay cả ngày Chủ nhật cũng không được đến nhà thờ, hầu có thể ngăn chặn dịch bệnh này lây đến nhiều người khác nữa. Khác với các Chủ nhật trước, khi tôi đứng giảng lời Chúa tại nhà thờ, tôi có thể nhìn thấy được quý vị nào hiện diện ngồi trong các hàng ghế ở phía dưới. Sáng Chủ nhật qua, khi ở nhà, tôi đứng trên tầng thứ hai của nhà tôi nhìn xuống những căn nhà trong làng xóm. Tôi không biết nhà nào là nhà của tín hữu Tin Lành đang thờ phượng Chúa qua hệ thống trực tuyến online. Tôi cũng không biết nhà nào chưa tiếp nhận Chúa và lại dĩ nhiên họ không quan tâm đến sự thờ phượng Ngài. Có một điều mà tôi biết chắc chắn là Đức Chúa Trời đang quan tâm đến tất cả mọi người. The Lord pays attention to everyone. Nếu quý vị đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình rồi, tôi tin chắc rằng quý vị đang yên tâm qua lời hứa của Chúa trong Thi Thiên 91 câu 1. Hay là Thi Thiên 9:1. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Nếu quý vị nào chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, nhưng có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh cho biết cũng được Ngài ghi nhớ và mở đường cho quý vị có một dịp tiện để biết đến Ngài và nhận được sự bình an của Ngài. Tôi ước mơ lời Chúa hôm nay có thể đem đến với mỗi một nhà, không phân biệt nhà nào, không phân biệt địa chỉ hay zip code ở đâu, không phân biệt một ai, để mọi người được bình an qua cơn đại dịch COVID-19 này. Trong Kinh Thánh có một câu chuyện đầy hy vọng cho tất cả chúng ta, là những người tin Chúa rồi, hoặc chưa tin nhưng có lòng tìm kiếm Ngài. Câu chuyện này do nhà truyền giáo có tên Luca, cũng được gọi là y sĩ Luca, viết trong sách Công vụ các sứ đồ chương 10. Tôi thiết nghĩ nếu bác sĩ Luca đang có mặt ngày hôm nay, ông sẽ giải nghĩa virus corona này cho chúng ta và cũng sẽ viết lại công việc Chúa làm mà chưa bao giờ xảy ra tại nhiều nơi trong thời gian các hội thánh phải thờ phượng Chúa qua trực tuyến và mọi người phải giữ cự ly, social distancing. Cornei trong câu chuyện này là một đội trưởng trong trung đoàn của quân binh Ý. Cornei làm việc và sống tại Caesarea lúc bấy giờ, một thành phố cạnh ven biển của Địa Trung Hải của nước Do Thái. Ông là người La Mã, được liệt kê là người ngoại quốc, tức là không phải là Do Thái. Nhưng có một điều đặc biệt Kinh Thánh cho biết là ông và mọi người trong gia đình ông là những người đạo đức và kính sợ Đức Chúa Trời. Ông hay bố thí rộng rãi cho những người nghèo khó và thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tuy rằng ông chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu, ông không biết Ngài là ai, Ông không biết các lẽ đạo trong Kinh Thánh và ông cũng chưa biết làm gì để nhận được sự cứu rỗi linh hồn mình. Trong một khải tượng, Cornei thấy rõ một thiên sứ vào nhà ông và cho ông biết như thế này: lời cầu nguyện cùng sự bố thí của ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và được Ngài ghi nhớ. Bây giờ hãy sai người đến thành Giô-bê mời Simon, còn được gọi là Phi-e-rơ, đến nhà ngươi. Đọc tiếp chúng ta sẽ thấy Chúa cho Cornei có một dịp tiện để nghe sứ điệp cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Và Phi-e-rơ là người được Chúa dùng để trình bày sứ điệp này cho ông và mọi người trong gia đình. Chúng ta hỏi tại sao thiên sứ không ban sứ điệp cứu rỗi luôn cho gia đình Cornei mà phải là Phi-e-rơ? Thiên sứ chỉ có trách nhiệm báo tin, nhưng chính Phi-e-rơ hay là một người khác nếu Chúa dùng có kinh nghiệm về sự cứu rỗi của Ngài để đem sứ điệp cứu rỗi đó đến cho gia đình Cornei. Phi-e-rơ là một người sốt sắng trong công việc Chúa, từng trải trong sự chết và phục sinh của Chúa, từng có những bài học đau thương cũng như khích lệ trong con đường theo Chúa. Vì thế trong khi Cornei nhận được khải tượng, thì chính Phi-e-rơ cũng nhận được một dị tượng trên mái nhà, đến nỗi thay đổi thành kiến của ông về việc cư xử đối với người chưa tin Chúa. Phi-e-rơ là người Do Thái, và theo luật thì người Do Thái vốn không được phép giao thiệp hay đến nhà người của các dân tộc khác vì cho rằng đó là điều không tinh sạch. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ông biết rằng chẳng nên gọi một người nào là ô uế hay không tinh sạch. Cho nên Phi-e-rơ không ngần ngại đến ngay sau khi ba người được Cornei sai đến nhà Phi-e-rơ ở Giô-bê để thỉnh cầu Phi-e-rơ đến. Tôi tin chắc rằng luật ẩn náu tại chỗ (shelter in place) hay là luật cư ly (social distancing) chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Chúa luôn luôn muốn cho con người có sự thông công với nhau và gần gũi với nhau như câu chuyện gặp nhau của Phi-e-rơ và Cornei. Chúa luôn luôn muốn chúng ta thờ phượng Chúa thông công với nhau tại thánh đường và tại nhà ở của chúng ta. Khi Phi-e-rơ đến nhà Cornei, ông chia sẻ lời Chúa cho gia đình Cornei. Ông bắt đầu rao giảng tin lành bình an bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, the good news of peace through Jesus Christ, cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Trong nghịch cảnh hôm nay, tôi tin chắc rằng mỗi một chúng ta mong nhận được sự bình an của Chúa Giê-xu. Tôi tin chắc rằng Chúa đang quan tâm đến sự bình an cho chúng ta, không những chỉ cuộc sống trên đất này mà thôi, nhưng mà sự sống vĩnh cửu nữa. Đời sống trên đất này ngắn ngủi và sẽ qua đi, nhưng trong nước của Ngài, chúng ta sẽ sống mãi mãi, không bao giờ qua đi. Phi-e-rơ đã giảng một bài đầy đủ ý nghĩa trong 9 câu Kinh Thánh, với trọng tâm chỉ về Chúa Giê-xu và chương trình cứu rỗi của Ngài cho nhân loại, không phân biệt dân tộc, màu da, tiếng nói khác nhau. Tôi xin tóm tắt bài giảng dùng 5 ngón tay để cho dễ nhớ. Ngón thứ nhất là ngón tay cái, chỉ về ân điển của Chúa ban cho mọi người, không phân biệt một ai. Lời Chúa có chép, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Thiên đàng hay là sự sống đời đời là một quà tặng của Chúa cho mọi người, vì Ngài không thiên vị một ai. Phi-e-rơ thấy và hiểu rõ điều này. Cornei trong câu chuyện này bắt đầu hiểu rõ công đức của ông không dẫn ông đến sự sống đời đời. Kinh Thánh bày tỏ rõ hơn về con người mà chúng ta cần hiểu thêm. Đó là ngón tay thứ hai, ngón tay trỏ. Chỉ về loài người và tội lỗi. Tội lỗi làm chúng ta xa cách Ngài, vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh chép. Ngày hôm nay, COVID-19 làm cho chúng ta xa cách với nhau, nhưng tội lỗi còn đáng sợ hơn nhiều vì nó phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Tội lỗi là một bệnh nguy hiểm nhất cho nhân loại, vì nó đưa con người đến sự chết. Ghê gớm hơn là coronavirus, có những cánh gai nhọn trên mão, tiếng Latin gọi là corona, đâm vào, làm tê liệt các tế bào trong thân thể chúng ta. Tội lỗi không có thể nào tự nó trở thành không tội lỗi được. Sin is not recoverable, như là virus corona. Tội lỗi phải cần đến sự giải quyết bởi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời như thế nào? Bây giờ chúng ta qua ngón thứ ba, tức là ngón tay giữa. Chỉ về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, cho nên Ngài không muốn hình phạt loài người chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là đấng công bình, cho nên Ngài phải trừng phạt tội lỗi. Đức Chúa Trời giải quyết nan đề qua Đức Chúa Giêsu Christ. Ngón thứ tư, tức là ngón đeo nhẫn. Chỉ về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vừa là thần, Ngài đến từ trời, và Ngài cũng là người được sanh ra và sống trên đất 33 năm. Ngài chết trên cái thập tự, nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại và hiện ra cho các môn đệ và dân chúng, trong đó có Phi-e-rơ. Ngài sống lại để đền tội cho chúng ta và sắm sẵn cho chúng ta một chỗ trên thiên đàng. Lời Chúa có phán, chúng ta thải đều như chiên đi lạc. Ai theo đường này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta đều chồng chất trên Ngài. Phi-e-rơ làm chứng rằng, ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha tội. Tiếp nhận Ngài bởi đức tin, không phải bởi công đức hay là việc làm của chúng ta. Bây giờ, qua ngón tay thứ năm, tức là ngón tay út, chỉ về đức tin. Đức tin không phải là theo lý trí hay là theo nhu cầu tạm thời mà thôi. Đức tin là tin cậy chỉ một mình Chúa của Thế Giê-xu mà thôi, để được sự sống đời đời. Còn nay và cả gia đình của ông tin Chúa không phải theo sự khôn ngoan của mình, cũng không phải vì công đức hay là sự thành công tạm bợ của mình. Nhưng họ tin nhận Ngài, ăn năn tội lỗi mình, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chịu phép báp têm và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa hôm nay, xin cầu nguyện bài cầu nguyện sau đây. Lạy Chúa của Thế Giê-xu, con nhận con là người có tội. Hôm nay con muốn tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời con. Xin Ngài tha tội lỗi cho con và cho con sống một đời sống mới trong Ngài bắt đầu hôm nay. Xin Chúa cho con có sự bình an thật của Ngài trong lòng con. Con cảm tạ Ngài. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Ngài đã đến thế gian tìm cứu con, dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình yên, nhưng Giê-xu Chúa đến cho con niềm tin. Chúa là ánh sáng soi trên mọi lối đi và chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giêsu là nguồn nước sông, ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an, con hằng nương trong cánh Ngài. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thay con rồi. Ôi huyết Giê-xu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài.
dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình yên, nhưng Giêsu Chúa đến cho con niềm tin. Chúa là ánh sáng soi trên mọi lối đi và chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giêsu là nguồn nước sông, ở trong Ngài lòng luôn có vui bình an, con hằng nương trong cánh Ngài. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thay con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thay con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó.
Kính thưa quý thính giả, có một em bé mồ côi cha mẹ nên ở chung với bà nội trong một ngôi làng nhỏ. Một đêm kia, chung cư của em đang ở bị cháy. Bà nội em, trong khi cố gắng cứu cháu, đã bị chết vì sức nóng và khói. Em bé ở trong phòng trên tầng lầu la hét cầu cứu, nhưng không ai dám vào vì lửa đang bao trùm hầu hết chung cư. Trong khi mọi người lúng túng, không biết phải làm gì để cứu em bé, thì có một người chạy nhanh về phía ngôi nhà, leo lên một ống sắt bên tường vào phòng em bé. Vài giây đồng hồ sau, người đàn ông đã xuất hiện sau làn khói, trên lưng đang còng em bé. Ông đã dùng tay mình ôm ống sắt để tuột xuống đất giữa sự reo hò của dân chúng. Vài tuần sau, những người trong làng đã họp lại để quyết định ai là người sẽ nuôi em bé. Nhiều người tội nghiệp cho thân phận em nên muốn nhận em làm con nuôi. Có một địa chủ nói, ông là người giàu có nên có thể cung cấp đầy đủ cho em bé. Có một người nói, bà là một cô giáo cho nên có thể hướng dẫn em học hành. Nhiều người khác cũng tiếp tục lên trình bày lý do tại sao mình là người tốt nhất để nuôi em bé. Cuối cùng, vị trưởng làng hỏi, còn ai khác muốn phát biểu ý kiến trước khi quyết định không? Trong khi mọi người yên lặng, thì tình lình có một người không biết có mặt từ lúc nào chậm rãi bước lên từ phía sau cùng. Đứng trước mặt em bé, người này không nói một lời nào, nhưng từ từ rút hai bàn tay mình ra khỏi túi quần. Mọi người đều ồ lên một tiếng kinh ngạc. Em bé hồi nãy đến giờ vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, bắt đầu ngước mặt lên, đưa đôi mắt hướng về hai bàn tay của người đàn ông. Em bé òa lên khóc khi nhận ra bàn tay đầy vết sẹo của người đàn ông. Hai bàn tay đã ôm vào ống sắt nóng để cứu em. Không một chút do dự, em chạy đến ôm người đàn ông và không chịu buông ra. Bàn tay đầy dấu vết đã nói lên tất cả những gì người đàn ông này muốn nói với em bé. Kính thưa quý vị, sự thương khó và sự chết của Chúa Cứu Thế Giêsu đã nói lên tất cả tình thương của Ngài dành cho nhân loại. Nếu quý vị muốn ngay giờ này và trọn đời
ở với đấng yêu thương mình. Quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con mãi mãi ở trong tình thương và sự chăm sóc của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Đức Chúa Trời. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Dòng người đông đang đổ xuống, vô to giết ai đi chớ chờ chi. Nhìn xem trên đồi cao, mây đen về bao phủ như đà. Khóc than phần người. Ngài mang tội chi đất đau, kêu thét gào thảm. Cao đầm vàng sẽ tan chiều gỗ gỗ tha. Giết ngài mau, chúng hùa nhau, ác hình đau. Giê-xu nhìn trời cao.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, P.O. Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Chết cho tôi, cho anh, cho muôn người chưa từng biết đến.